tạp chí Việt Nam.
Tròn 100 tuổi vào năm 2019, Hồng Hiền Tự là ngôi chùa cổ nhất của châu Âu. Được những người lính Việt đóng quân tại Pháp trong Thế chiến thứ nhất xây dựng, ngôi chùa là nơi để những người con xa quê tiếp tục thờ Phật và là nơi để tưởng nhớ những đồng hương hy sinh vì nước Pháp. Nằm ở Fréjus, một thành phố nhỏ ở vùng Côte d'Azur, miền nam nước Pháp, Hồng Hiền Tự nổi bật từ xa với cổng tam quan sơn đỏ và những bậc thang tiếp nối nhau dẫn lên đỉnh đồi nơi chùa tọa lạc. Hai bên cầu thang là tượng những vị Phật như dõi theo bước chân của khách hành hương đến cửa Phật. Nổi bật trong khuôn viên rộng 6.100 m² là hàng trăm bức tượng đầy màu sắc thể hiện những vị Phật, các vị La Hán và các vị anh hùng của dân tộc Việt Nam. Trong đó, ấn tượng nhất là tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn dài hơn 9 m và một bức tượng bằng đồng cao 2 m, nặng 1,5 tấn, được đúc ở Thái Lan và được đưa về chùa vào năm 1979. Bức tượng thể hiện Đức Phật đang thiền dưới bóng cây Bồ Đề trong vòng 49 ngày trước khi thành đạo. Khi mới được thành lập vào năm 1919, chùa mang tên Gallioni để tưởng nhớ đại tướng Joseph Gallioni, từng làm bộ trưởng bộ chiến tranh và là người đã cho thành lập các doanh trại Đông Nam từ năm 1915 dành cho những lính bộ binh thuộc địa. Tên gọi Hồng Hiền được Hòa Thượng Thích Thanh Vực đặt, chữ Hồng lấy từ chữ Lạc Hồng của dòng máu nói giống Việt. Còn chữ Hiền thể hiện hiền ngang khí phách. Ở chùa vẫn còn có câu đối nhắc nhở đến ý nghĩa tên gọi này. Hồng Lạc Linh Căn Phương Việt Địa, hiền ngang hùng khí tráng ô thiên. Bà Brigitte Sabatini, giảng viên Đại học Aix-Marseille, chuyên gia về di sản, đã dành cho RFI tiếng Việt một buổi phỏng vấn về lịch sử của chùa Hồng Hiền. Thưa bà Sabatini, là một nhà nghiên cứu và tổ chức rất nhiều hội thảo về những người lính thuộc địa, đặc biệt là lính Đông Dương tại Pháp trong Thế chiến thứ nhất, cũng như cộng đồng Việt-Pháp sau này. Xin bà phát còn một chút về lịch sử chùa Hồng Hiền.
Ngôi chùa được xây ở Fréjus sau Thế chiến I nhờ những người lính Đông Dương đóng ở doanh trại Đông Nam. Trong tiểu đoàn 73 bộ binh dự bị Senegal có rất nhiều đại đội lính Đông Dương, trong đó có người Việt và dường như chính họ đã xây chùa. Ngôi chùa được khánh thành vào ngày 6 tháng 4 năm 1919. Nhờ một mục nhỏ trên tờ Le Petit Marseillais, người ta biết rằng một thành viên hoàng tộc An Nam cũng tham gia dự án xây ngôi chùa. Người này làm thư ký cho đại đội 1 thuộc tiểu đoàn 73. Ngoài ra còn có tên của hai đại úy chỉ huy các đại đội lính Đông Dương thuộc tiểu đoàn dự bị Senegal. Vẫn theo bài báo thì ngôi chùa được dành để tưởng nhớ những người lính Đông Dương tử trận ở Pháp trong Thế chiến thứ nhất. Tại sao lại chọn Fréjus? Đơn giản là ngay cạnh doanh trại Gallieni có một nghĩa trang với hơn 5.210 ngôi mộ. Trong số này có đến khoảng 230 đến 300 mộ lính Đông Dương. Họ chết ở Fréjus trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất. Thực vậy, khi bị ốm hoặc không đủ khả năng ra mặt trận thì họ ở lại tiểu đoàn dự bị. Nguyên nhân tử vong thường là do bệnh tật hoặc do vấn đề đường hô hấp. Nhưng ở Fréjus thì có rất ít trường hợp lính qua đời vì bị thương ở chiến trường.
Nous n'avons à Fréjus que très peu de soldats qui sont décédés des suites de leurs blessures sur le front.
Vậy xin bà có thể giải thích thêm là quá trình xây dựng chùa diễn ra như thế nào?
Sur la pagode elle-même, nous savons qu'elle a été construite vraisemblablement entre 1917 et 1919 par ces soldats.
Chúng tôi biết là ngôi chùa được những người lính đó xây trong khoảng thời gian từ năm 1917 đến năm 1919, nhưng chúng tôi không có văn bản chính xác về quá trình xây dựng. Tuy nhiên, dựa vào công việc của những giám thị thời đó, thì chúng tôi được biết rằng quân nhân Đông Dương được giao nhiệm vụ xây những ngôi nhà kiên cố ở Fréjus từ năm 1917, đặc biệt là trong doanh trại Caïs, một trong những doanh trại lớn nhất và hiện vẫn còn tồn tại. Họ xây cơ quan chỉ huy trong suốt mùa đông năm 1917-1918. Tiếc là tôi không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào nói rõ về quá trình xây chùa. Điều mà tôi chắc chắn là ngôi chùa được chỉ huy Trung đoàn 15 khánh thành vào ngày 6 tháng 4 năm 1919.
Par le commandant militaire de la 15e région militaire.
Dường như chức năng của chùa trong thời kỳ đầu được thành lập và hiện nay là có khác nhau.
Cette pagode avait en fait deux fonctions.
Thực ra thì ngôi chùa có hai chức năng. Thứ nhất thì đó là nơi tưởng nhớ những người lính Đông Dương hy sinh vì nước Pháp. Thứ hai, chùa cũng là để những người lính Đông Dương tiếp tục thờ Phật theo truyền thống tôn giáo của họ. Sau này, vẫn có nhiều quân nhân Việt tiếp tục phục vụ trong những quân đội thuộc địa tại Pháp cho đến khoảng những năm 1962. Trong thời kỳ này, có một dấu mốc mang ý nghĩa rất quan trọng, đó là năm 1926, khi Ủy ban tưởng niệm Đông Dương, Comité du Souvenir Indochinois, đứng ra thờ cúng liệt sĩ Đông Dương tại Pháp, vì đây là một truyền thống quan trọng của người Việt. Ủy ban này gồm hai cựu chiến binh Pháp tham chiến ở Đông Dương và một người lính Đông Dương, trong đó có Đại tá Lam, từng là chỉ huy doanh trại Đông Nam và đã phục vụ ở Đông Dương trong thời gian rất dài. Đại tá Lam đã yêu cầu Ủy ban cho trùng tu ngôi chùa đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Đây là đợt trùng tu đầu tiên của ngôi chùa. Nhờ một bộ phim có cảnh quay ở chùa nên Hồng Hiên Tự trở nên nổi tiếng. Không chỉ còn là nơi tưởng niệm, thờ phụng, ngôi chùa còn là một điểm du lịch nổi tiếng ngày lúc đó. Vì thế, du khách nước ngoài đến vùng Rivera hoặc các đoàn du lịch do các doanh nghiệp tổ chức cho nhân viên, khi tới vùng này đều đến thăm chùa như là một địa điểm tượng trưng cho nghệ thuật Đông Dương. Dĩ nhiên là với thời gian, như trong Thế chiến II, đặc biệt là giai đoạn hậu chiến, thì ngôi chùa không được chăm sóc thực sự. Kể từ năm 1962, khi các quân đội thuộc địa bắt đầu tan rã và bị thuyên chuyển, thì người ta bắt đầu đặt một câu hỏi, làm gì với ngôi chùa? Cuối cùng, một hiệp hội gồm con cháu của những người lính Việt đã đứng ra nhận chăm sóc ngôi chùa. Ban đầu là họ được thuê chùa và cho trùng tu lại toàn bộ. Phải nhắc lại là Bộ Văn hóa Pháp lúc đó chưa có những tiêu chí như bây giờ, nên chùa Hồng Hiên không được coi là một di sản kiến trúc hoặc di sản phi vật thể. Lúc đầu là thuê, sau đó ngôi chùa được bán lại cho hội. Hội chăm sóc điện thờ cũng như bia ghi công liệt sĩ hiện vẫn còn tồn tại. Đây là bằng chứng cho thấy mục đích đầu tiên của chùa là nơi tưởng nhớ những người lính hy sinh vì nước Pháp trong đệ nhất thế chiến. Cuối cùng thì chùa cũng trở thành nơi thờ cúng cho cộng đồng người Pháp Việt ở trong vùng. Ngoài trùng tu chùa Hồng Hiên, hội còn xây thêm một ngôi nhà khác dành để đón tiếp và làm nơi ở cho các vị sư. Đứng đầu là một hòa thượng, đáng tiếc là cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, giữa các vị sư và hội đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến một số vấn đề mà hiện chúng tôi hy vọng có thể giải quyết vì tương lai của chùa. Dù sao thì đây cũng là nơi tuyệt đẹp mà mọi người nên đến thăm và là bằng chứng cho sự hiện diện của người Việt ở Fréjus ngay từ Thế chiến thứ nhất.
De la présence des Indochinois à Fréjus dès la Première Guerre mondiale.
Tìm hiểu lịch sử của chùa Hồng Hiên nằm trong chương trình nghiên cứu bảo tồn di sản mà bà phụ trách. Vậy bà có cảm nhận như thế nào về ngôi chùa này?
Alors particulièrement ce qui me frappe c'est trois aspects.
Có ba điểm khiến tôi rất ấn tượng. Thứ nhất thì đó là công trình thuật lại cuộc sống của Đức Phật. Trong đó có một cảnh nói về lúc Đức Phật chào đời, một cảnh về bài thuyết giáo đầu tiên của Ngài ở Benares. Bên cạnh những sự tích về Phật, còn có tượng Đức Phật ngủ trên Niết Bàn, tượng dài trên 9 mét. Ngoài ra còn có hai loại tượng được một sinh viên nghiên cứu, làm luận văn thạc sĩ, gọi là khu lịch sử Việt Nam. Ở đây có rất nhiều tượng đá được chạm khắc tinh xảo về những vị anh hùng Việt Nam, từ những vị vua đến những nữ anh hùng. Nhờ đó, ngôi chùa được mở rộng sang cả thiên hướng lịch sử Việt Nam. Khoảng sân trước chùa còn có rất nhiều tượng các vị La Hán. Đó là những tác phẩm tuyệt đẹp, nhắc đến những vị thánh chưa đạt đến cấp độ cao nhất của cõi Niết Bàn. Tất cả những chi tiết trên cho thấy chùa Hồng Hiên giúp chúng ta hiểu được lịch sử của cộng đồng người Việt Pháp từ vết tích của những người lính Việt hy sinh vì nước Pháp cho đến nghi thức thờ cúng hiện nay. Ngoài ra, chùa còn có tháp An Lạc, thờ vong hồn và là nơi chứa tro cốt của những người quá cố thời nay.
Les urnes cinéraires de personnes contemporaines.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Brigitte Sabatini, giảng viên Đại học Aix-Marseille đã dành cho đài buổi phỏng vấn ngày hôm nay.